Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thông tin đầu tiên từ báo Nhân dân. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng đoàn đại biểu cấp cao của Nhật Bản đã rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 5.
Trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có nhiều hoạt động quan trọng như đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, và hội thảo về hợp tác đổi mới công nghiệp và chuyển đổi số Việt Nam-Nhật Bản.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản Fumio diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Chuyến thăm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào cuối năm 2021, tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở tình cảm, chân thành, tin cậy, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng nhân dân hai nước. Bộ Y tế vừa có văn bản quả tốc gửi Sở Y tế các tỉnh thành, các bệnh viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, cơ sở khám chữa bệnh thuộc các bộ ngành, trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế về việc đôn đốc mua sắm đấu thầu thuốc vật tư y tế, đáp ứng việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu tổ chức thực hiện đầy đủ đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đáp ứng việc khám chữa bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ các trách nhiệm có liên quan theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc vật tư y tế để cung ứng đầy đủ thuốc vật tư y tế, bảo đảm quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Thông tin từ vov.vn, đêm 30 tháng 4 năm 2022, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ đón các chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 3 hoàn thành nhiệm vụ về nước.
Trở về trong đợt này có 30 chiến sĩ mũ nồi xanh trong 64 chiến sĩ được cử đến Nam Sudan tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình quốc tế trong đợt 3. Các chiến sĩ còn lại sẽ về nước trong đợt tiếp theo. Ngay sau khi xuống máy bay, các chiến sĩ đã được test nhanh COVID-19. Tại lễ đón đoàn, Thủ trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và Thủ trưởng Bệnh viện Quân y 175 đã động viên thăm hỏi cùng cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 được thành lập vào tháng 11 năm 2019. Ngày 23 tháng 3 năm 2021, bệnh viện chính thức lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại tỉnh Bentiu, Nam Sudan.
Là tuyến y tế cao nhất tại căn cứ tiền phương của Liên Hợp Quốc tại Bentiu, Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến 2. Xin lỗi quý vị, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 không chỉ khám chữa bệnh cấp cứu thu dung điều trị cho 2.500 nhân viên Liên Hợp Quốc tại đây theo biên bản ghi nhớ MOU, mà còn chỉ đạo hỗ trợ về y tế cho các bệnh viện cấp 1 khu vực này, đồng thời tổ chức huấn luyện định kỳ cũng như đột xuất cho các nhân viên y tế.
Với những nỗ lực và thành tích đạt được trong thời gian qua, 63 cán bộ nhân viên của Bệnh viện Dã chiến số 2 cấp 2 số 3 được tặng huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và nhiều cán bộ nhân viên được tặng bằng khen của các cấp lãnh đạo phái bộ. Thông tin từ báo Cần Thơ Online, theo lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, tổ chức Quaker Cranly Simon của Anh vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo nhóm ngành năm 2022, trong đó lĩnh vực nông lâm của trường được xếp hạng trong nhóm 300 của thế giới và là đại diện duy nhất của Việt Nam ở lĩnh vực này.
Việt Nam có 17 nhóm ngành được xếp hạng thế giới, trong đó có nhiều nhóm ngành đã tăng hạng và đạt thứ hạng cao thuộc về các đơn vị: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Theo lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ, nhà trường đang phấn đấu vào nhóm các trường đại học hàng đầu khu vực châu Á và thế giới ở một số lĩnh vực vào năm 2025. Vì vậy, ngoài công tác đào tạo, trường quan tâm đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất, tăng cường xuất bản các công trình nghiên cứu nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Cũng tin từ báo Cần Thơ, Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, trong những ngày qua, mưa xuất hiện nhiều nơi tại vùng đồng bằng sông Cửu Long với lượng mưa bình quân khoảng 20-40mm, có nơi mưa lớn với lưu lượng trên 80mm như tỉnh Cà Mau, thành phố Cần Thơ. Dự báo trong những ngày đầu tháng 5 năm nay, thì vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có mưa xuất hiện trên diện rộng với lưu lượng từ 70-80mm. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết đang vào thời kỳ chuyển mùa, nắng nóng, oi bức, nên khi chuyển sang mưa thường xuất hiện sấm sét, gió mạnh dẫn đến lốc xoáy. Các địa phương trong vùng cần đề phòng và hướng dẫn người dân các biện pháp hạn chế tốc mái nhà cửa, công trình xây dựng và phòng tránh bị sét đánh. Thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, ngày hôm qua 1 tháng 5 toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông làm chết 11 người và 26 người bị thương. Thông tin từ báo Vietnamnet.
Kết quả xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 5.631 trường hợp, ra quyết định xử phạt 5.63.500.000 đồng. Trong đó vi phạm nồng độ cồn 1.049 trường hợp, ma túy 8 trường hợp.
Báo Pháp Luật Online thông tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa bàn giao hồ sơ và cột mốc giải phóng mặt bằng đợt 2 dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau thuộc dự án cao tốc Bắc Nam. Dự kiến sẽ bàn giao đợt tiếp theo trong tháng 6 năm nay để đảm bảo đủ mặt bằng khởi công dự án.
Theo đó, đợt này, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã tổ chức bàn giao cọc mốc cho các địa phương với chiều dài tuyến bàn giao là 55,27 km, nâng tổng số chiều dài tuyến đã bàn giao là 89,45 km, đạt hơn 81% toàn tuyến. Cao tốc Cần Thơ Cà Mau có tổng chiều dài gần 110 km, quy mô giai đoạn 1 gồm 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.200 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Cần Thơ Hậu Giang dài hơn 36 km, tổng vốn đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng và đoạn Hậu Giang Cà Mau dài gần 73 km, tổng vốn đầu tư hơn 17.400 tỷ đồng.
Dự án có điểm đầu tại nút giao IC2, nút giao nối với quốc lộ 91 Nam Sông Hậu, thành phố Cần Thơ, điểm cuối kết nối vào tuyến tránh thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Dự án dự kiến khởi công trong năm 2022 và hoàn thành cơ bản vào năm 2025. Tin thể thao từ báo Vietnamnet. Theo kịch bản ban đầu, người châm ngọn đuốc thắp sáng SEA Games 31 là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, huyền thoại của đội tuyển bắn súng và thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, ban tổ chức SEA Games 31 vừa quyết định lựa chọn người khác nhận vinh dự đặc biệt này.
Theo đó, vận động viên từng giành huy chương vàng ASEAN 18 môn điền kinh Quách Thị Lan được chọn là vận động viên thắp đuốc đài lửa tại lễ khai mạc. Hoàng Xuân Vinh là người trao đuốc cho Quách Thị Lan như một cách thể hiện sự kế thừa của thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 31, và vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh chuyển sang làm công tác huấn luyện, cụ thể là làm huấn luyện viên trưởng tuyển bắn súng Việt Nam. Còn Quách Thị Lan là niềm hy vọng huy chương vàng ở 4 nội dung gồm 400m, 400m rào, 4x400m tiếp sức hỗn hợp và 4x400m tiếp sức nữ.
Cũng theo kịch bản lễ khai mạc, Kình Ngư, Nguyễn Quy Hoàng thay mặt các vận động viên tuyên thệ. Trước đó, vận động viên người Quảng Bình cũng là người tuyên thệ trong lễ xuất quân tham dự SEA Games 31 của đoàn thể thao Việt Nam. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971 tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thông tin từ báo Người Lao Động Online.
Công an thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh 11 kênh YouTube thường xuyên livestream phát nội dung bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm danh dự nhiều cá nhân. Liên quan đến vụ việc, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhập đơn tố cáo của bà Đặng Thị Hàn Ni vào vụ án Nguyễn Phương Hằng để điều tra chung. Bà Đặng Thị Hàn Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của cá nhân và đe dọa giết người.
Trước khi khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.
Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bà Hằng xúc phạm danh dự, nhục mạ cũng như đe dọa giết người thông qua việc phát ngôn trực tiếp trên mạng internet, Facebook, YouTube. Trong những buổi livestream của bà Hằng có rất nhiều người đội ngũ kỹ thuật tham gia giúp sức.
Công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ ai tiếp tay, ai cung cấp tài liệu cho bà Hằng, ai là đạo diễn kịch bản truyền thông. Ngoài ra sẽ làm rõ những người xây dựng vai phụ, vai chính, đóng vai nào trong những buổi phát sóng. Bởi trong các buổi livestream này đều có biên soạn chỉ đạo kịch bản chứ không phải hiển nhiên bà Hằng có tư liệu để nói. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.